Ví dụ như vậy, tiền ơi là tiền, từ đâu mà ra? Mình học nhân quả, mình suy nghĩ đi, tư duy đi, mình thấy đi. À, là do ảnh đã từng đi kinh hành niệm Phật, đã từng lạy Phật, cái công đức nó nhiều quá, mà bây giờ ảnh không có biết, không biết lý lẽ, không biết pháp, ảnh không có nguyện, không nguyện làm con Phật, ảnh để tỉnh queo đó, tự nhiên á, giống như nói không, tôi làm phước thôi chứ tôi không có cầu nghĩ gì trơn á, là nó ra kéo vậy, là thế là chiêu cảm. Nhưng mà mình phải hiểu rằng trong thân tâm con người ta, nếu mà không có trí tuệ biện pháp á, cho dù làm phước thiện cái nào cũng nghĩ đến cái chuyện mà muốn đời sống gì an lành, an lạc, sung sướng, chứ không ai muốn đời sống khổ hết. Thì chính trong tâm thức nó cái muốn sung sướng vậy đó, thì giờ theo cái phước đức mà nó từng làm á, cái chiêu cảnh nó đưa đi đến cái cảnh giới sướng. Việt Nam khác chưa? Việt Nam bây giờ nó khác, mà Việt Nam mà 20 năm về trước nó khác chưa? Ví dụ như vậy. Nhưng mà so với những nước Âu Mỹ này thì sao? Một trời một vực. Việt Nam, y chánh y báo của Việt Nam không có phước để chứa đựng những người có phước. Cho nên những người có phước quá nhiều phải chiêu cảm với cảnh giới có phước hơn để mà sống. Chúng ta có thấy vậy. Cho nên những người mà làm phước ở Việt Nam hay là những cái nước mà Phật giáo đó, mà làm con Phật á, tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, là cúng dường tam bảo, lau chùa chánh điện, đại khái vậy. Bây giờ những cái nước nó nghèo quá, mình thấy cái nước Phật giáo rất là nghèo, không có nhà cao, không có xi măng láng, ví dụ vậy, không có đèn điện sáng, không có hiện đại, nó như trước đây đó. Thì bây giờ những người đó bắt buộc phải, cái phước đó nó phải chiêu cảm đến những cái nước, những cái quốc gia mà rất là giàu sang, sung sướng về phương diện vật chất. Phước người ta có mà, cho nên phải sanh ra những cái nước Âu Mỹ này. Mà những nước Âu Mỹ trước đây không biết Phật giáo là gì hết. Họ coi đạo Phật, họ nghĩ đạo Phật giống như là một cái đạo mê tín thiêng liêng nào đó gì đó. Ngoại đạo của bên Ấn Độ đó, Á Châu thôi. Chứ họ không có muốn cái đạo Phật mà du nhập vào trong cái xứ sở của họ. Không có. Thì bây giờ họ sanh vào những nước như vậy đó. Bây giờ hỏi quý vị làm sao đây? Phước nó quá nhiều thì vẫn phải sống theo phước chứ. Mà trước đây làm phước gì thì bây giờ cái phước nó ra như vậy, tương ứng nó ra. Cái anh chàng đá banh, anh chàng boxing, anh chàng gì đó về thể lực nhiều á, là chứng tỏ ảnh mà ảnh luôn là thành công trong vấn đề thể lực. Thì phải biết rằng á, dùng cái thể lực để rồi mà làm giàu có và sống sung sướng, là cái thể lực của ảnh nhiều kiếp về trước á, hay là vô lượng kiếp về trước, ảnh đã từng đụng đến cái chân thật, cái công đức chân thật. Cho nên bây giờ nó chiêu cảm ra cái phước đức thủ lậu thế gian này. Mà công đức chân thật đó là gì? Đó chính là tam bảo, nó chính là Phật chất, chính là pháp chất, chính là tăng thanh tịnh, bản chất vốn có của chúng ta. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật nói ồ, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ công đức thật tướng tráng trang nghiêm, không thiếu bất kỳ một gì cái gì hết. Cho nên bên dưới thế thức học á, gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là cái kho tạng Như Lai, mà Như Lai, nói chữ Như Lai là Đức Phật, là vì Phật đó, mà Như Lai, cái bản thể Như Lai nó có đầy đủ tất cả. Xin thưa, mình cứ nghĩ rằng mình phải đi làm để mà ra tiền, kiếm tiền rồi mua vàng mua bạc, làm giàu có, mình tưởng bên ngoài không có đâu, nó từ trong cái kho tàng mình mà ra hết. Từ trong kho tàng mình ra hết là sao? Thí dụ như bây giờ những người mà giàu có hôm nay bằng một cái việc mà gọi là nghề nghiệp chân chánh á, đàng hoàng á, chứ mình không nói kiểu mà đi buôn lậu, buôn một bán mười hay là tham nhũng, là mình không nói. Mà người ta làm ăn đàng hoàng, nhưng mà làm đâu trúng đó, à, cái như là cái tư duy của họ về vấn đề mà kinh tế thương mại á, là đúng lợi, đúng thời, đúng lúc, đúng nơi. Thế là nó vô, tiền vô rất nhiều. Nhưng mà tới đâu ra? Bây giờ nói theo nhân quả mình luận làm sao đây? Thì chứng tỏ rằng cái người này đã từng bố thí rất là nhiều về phương diện tiền bạc vật chất. Cho nên bây giờ đụng đến vật chất, đụng đến tiền tài là cứ ra, nó cứ ra. Mình phải hiểu như vậy. Bây giờ mình nói rằng á, do tôi có chai nước cho nên tôi mới cho người ta, thì mình ỷ trên vật chất này. Nhưng mà giờ tôi thử hỏi, cũng là hai người, một người, hai người đều có chai nước hết, và cái người thứ ba đang khát nước, không? Bây giờ hai người, một người thấy ồ khát rồi liền cho liền, còn cái người kia dứt khoát tôi cho anh rồi lấy gì tôi uống, không? Mình nói thí dụ như vậy, thì cái động cơ nào để thúc đẩy cái người này cho liền, động cơ nào? Đó là cái lòng thiện, cái tâm thiện nó phát xuất từ cái tâm lành mà ra. Thấy người này khát khổ quá liền cho, không cần nghĩ ngợi. Như vậy là, nhưng mà cái tâm thiện nó cũng từ đâu mà ra? Từ nơi bản thể chân như thực tánh vốn có của mình. Cái đó gọi là cái thiện căn. Mình nên nhớ như vậy. Bây giờ mình thấy sẽ suy luận ra cho mình thấy tất cả mọi người trong thế gian này thành công về cái phương diện nào đó với cuộc đời này, tinh thần, trí tuệ hay là bằng cái thể lực này mà ra, thì đều là đã từng có những cái công đức mà nó chạm vào đến cái kho tàng công đức vốn có của mình. Cho nên không phải là những người thế gian này làm giàu là từ bên ngoài mà có đâu, mà những cái của cải mà có đó nó từ trong tâm mình ra hết, vốn đầy đủ. Cho nên bây giờ nói theo nhân quả, chúng ta nói tôi phải đi làm phước, tôi phải đi bố thí, nói theo Phật tử mình tôi phải tu tập, tôi phải tụng kinh niệm Phật. Mình tưởng đâu mình làm những nó tìm gì sao? Bây giờ nói đi bố thí, mình đi tìm phước đức nào đó, nó không có. Thực ra những cái việc làm mình là bố thí nè, lòng thiện nè, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân, nói theo đạo, nói theo cái sự mà tu tập của Phật pháp mình á, thì đều là những cái phương tiện, những cái khí cụ hay là những chiếc chìa khóa để mở cái kho tàng công đức vô giá của mình ra mà thôi, chứ không có ngoài. Ngoài tâm không có vật, ngoài tâm không có một cái gì khác của thế gian này. Cho nên đạo Phật mới gọi là nhất thiết duy tâm đạo, nhưng mà không phải là cái duy tâm duy vật của thế gian, không phải. Mà cái duy tâm này, cái tâm mà đạo Phật, Đức Phật muốn nói đó, của Phật pháp muốn nói, nó chính là cái bản thể chân như thanh tịnh. Trong khi pháp thế gian, triết lý của thế gian không nhìn thấy ra điều đó, mà cứ nói một anh á thì chỉ duy tâm, một anh chủ trương và duy vật, do có vật mới có tâm, do có tâm mới có vật, đó là cái chuyện của thế gian. Cái duy tâm mà ở thế gian đó, nó không ảnh hưởng gì đến với cái tâm của đạo Phật muốn nói. Triết lý duy tâm mà của thế gian nó không hiểu gì về cái bản thể chân như thanh tịnh này hết. Anh cứ suy luận hai bên, chúng là một bên là tinh thần vật chất vậy thôi mà lý luận với nhau. Cho nên chúng ta mới thấy rằng những người mà tại sao đó mà họ thành công một cách vẻ vang trong cái địa vị của họ, trong những gì mà họ đang có, mình biết là điều va chạm tiếp xúc với cái kho tàng công đức chân thật của mình hết. Mà trước tiên muốn va chạm được đó thì phải có những cái phương tiện, những khí cụ, những cái chìa khóa. Thì cái phương tiện, khí cụ, chìa khóa đó chính là những pháp của Đức Phật mà ra. Cho nên những người nào mà thành công nhiều chừng nào trong cuộc đời này càng phải tri ân với Đức Phật nhiều chừng đó. Bởi vì nhờ Đức Phật nói ra cái pháp này để mình biết cách mà ứng dụng. Đó lý do tại sao chúng ta thường nghe hạnh phúc thay Đức Phật ra đời. Nếu Đức Phật không ra đời thì không ai chỉ cho mình biết những cái pháp một cách chân thực như vậy hết. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên chúng tôi cũng thường nói hạnh phúc thay là mình được làm con Phật. Hạnh phúc thay là mình đã gặp Phật pháp, được tu học Phật pháp, sung sướng biết dường nào. Đôi khi trong thâm hồi xưa tôi đọc những cái chuyện mà anh hùng, những người mà rất là có tinh thần khí khái, là trung thủy, trung kiên nữa ha. Cái như là thà nhảy vào hố lửa, thà là chấp nhận lên núi lao, là xuống biển lửa, đại khái vậy, là hy sinh cho cái người đó. Tôi nói sao mà ghê gớm như vậy. Rồi bây giờ đó, đọc vào trong những cái chuyện của chư tổ cũng vậy nữa, các tổ mà nói đến Phật pháp, các ngài cũng thề nguyện như vậy, thà lên núi đao, thà xuống biển lửa để cho con được gặp Phật pháp, con vẫn lên vẫn xuống như thường. Lúc nhỏ tôi đọc là nói cái này của chư tổ thôi, chư tổ nghĩ thôi, chư tổ thấy gì đó chư tổ nghĩ thôi. Nhưng mà về sau này có những lúc trong tâm chúng tôi cũng nghĩ như vậy nữa, thà con là bị núi đao nhọn như là trăm ngàn cái đao nhọn đâm xuyển tim của con, thà con đi vào chảo dầu sôi như là lửa bỏng là chiên nấu con nó là tan nát hết, nhưng mà con không bao giờ bỏ Phật pháp trong đời đời kiếp kiếp. Nếu mà mình có một lần va chạm tiếp xúc và nếm thử cái pháp vị cam lộ Đức Phật rồi thì mình sẽ thấy nó hạnh phúc bất cùng tận. Tức là trong kinh điển diễn tả nhiều vị A-la-hán hồi xưa, lúc khi mà chưa gặp Đức Phật còn tại gia đó, có những người làm mà tướng quân ra trận là xông pha chiến đấu, đánh đâu và thắng đó, sau này có cái duyên ngộ Phật pháp là vào tu tập thiền định. Khi mà đạt cái thiền định, ô hạnh phúc mà la nửa đêm mà la làng á, ôi hạnh phúc quá mà từ xưa giờ chưa bao giờ ta có, mặc dù ta từng là tướng quân một trận giặc mà thắng như vậy đó là một sự vinh hiển vô cùng, mà cũng không bao giờ thấy được cái sự hạnh phúc ngồi trên cái như là cái sự mà hưởng thụ cao quý, quyền quý, sang trọng, giàu có, ăn sơn hào hải vị, cũng không tìm ra được cái hạnh phúc mà khi mà ngài bắt đầu đi vô thiền. Đó là pháp vị cam lộ. Nếu mà ai mà có một lần như vậy, một lần thôi, cho dù về sau không bao giờ gặp lại được nữa, nhưng mà một lần đó cũng đủ cho mình sống trong cái cuộc đời này, và để chúng ta tiếp tục đi trong cái đời sống sanh tử luân hồi mà luôn luôn nguyện gặp Phật Pháp. Quý vị đó, mà nếu mà gặp những cái bậc thầy, những bậc minh sư mà khai ngộ mở con mắt trí tuệ cho mình rồi đó, thì mình cũng có thề nguyện như vậy đó: con sẽ vì Ngài mà chấp nhận tất cả. Nếu mà Ngài kêu con nhảy xuống vào biển lửa, con cũng nhảy nữa. Kêu con lên núi đâu, con cũng lên nữa. Nhưng mà mấy Ngài nói: ta không bao giờ kêu nhà ngươi hết. Bởi vì ta biết nhà ngươi rất nhát gan. Nhà ngươi chưa đủ trình độ để đi vào biển lửa và lên núi đao. Khi nào mà cảm thấy Ngài thấy mình á, mà lên núi đao mà giác ngộ, xuống biển lửa mà giác ngộ, thì Ngài sẽ kêu nhảy. Còn mà xuống mà phàm phu mà nó thiêu nóng quá, Ngài ơi, sân hận nổi lên là thôi, đọa địa ngục. Cho nên Ngài không kêu. Lúc bây giờ anh hối hận á, anh nói: trời ơi, tại sao tôi thề nguyện tập bậy tập bại. Nhưng mà có những lúc như vậy trong tâm mình á, nó thoáng lên. Cái đó mình gọi là sự cảm hứng hả? Một cái sự mà xúc cảm, cái như là cao độ á. Thì những cái đó mình khó nói ghê lắm. Như là ẩm thủy tự tri, là uống nước tự biết, ha. Cái như là nhiệt lạnh